Nam Phương và Nguyên Hoàng xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của Dallas, của Houston trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần đến với quý thính giả vào mỗi sáng thứ Bảy. Xin được chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nguyên Hoàng và Nam Phương. Thời tiết tại Dallas như thế nào? Ở bên này thấy nóng rồi đó, Nguyên Hoàng ơi.
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả. Chào giáo sư và thưa cô Quỳnh Lan. Trên này thì chưa nóng thưa cô. Hồi sáng mới ra đường thì trời hơi se lạnh. Bây giờ thì ấm hơn một chút. Không biết bên phía giáo sư chắc cũng trời cũng đẹp như vậy phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ. Trời rất đẹp. Nhìn ra bầu trời thì hồi sáng mới như anh nói nó cơ hơi lạnh lạnh. Nhưng mà có lẽ bây giờ đã ấm rồi vì trời bây giờ rất là trong veo. Dạ, kính chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương, anh Quỳnh Hoàng. Kính chào quý thính giả của hai miền Dallas và Houston ạ.
Thưa giáo sư, như vậy là thời tiết ở Dallas có vẻ như là đẹp hơn Houston rồi đó. Hình như là Dallas lúc nào cũng đi trước Houston, phải không ạ? Vâng, bây giờ thì như thường lệ, xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết về tên thị trường chứng khoán, không biết là như thế nào rồi thưa giáo sư?
Dạ vâng, thị trường chứng khoán vẫn tốt đẹp và kết thúc vào ngày thứ Sáu tốt đẹp hơn. S&P 500 là những công ty đa dạng trên tất cả địa hạt, những công ty này đại đa số là công ty lớn của Hoa Kỳ, nó tên nhiều kỹ nghệ khác nhau, nó đa dạng, kết thúc là 4.129 điểm, ngày thứ Sáu gia tăng được 32 điểm. Dow Jones 30 là 30 công ty dẫn đầu cho Dow Jones, nó tiêu biểu cho chiều hướng của stock market, mặc dù trong 30 công ty đó là những công ty technology khá nhiều, kết thúc là 33.800 điểm vào ngày thứ Sáu, gia tăng gần như 300 điểm. Đó là cái chiều hướng S&P 500 và Dow Jones là hai cái index mà người ta theo dõi nhiều nhất. Nasdaq là index về technology không, cũng là một index người ta theo dõi, nhưng mà những người nào đầu tư vào những công ty technology đó thì về công nghệ cao đó thì họ chú trọng vào index này nhiều hơn, là 13.900 điểm, cuối ngày thứ Sáu cũng gia tăng được 71 điểm. Russell 2000 là những công ty người ta gọi là value stock, là những công ty mà nhỏ nhưng mà nó có cái khả năng gia tăng nhiều trong thời gian quá khứ, một thời gian gần như một năm trời gia tăng rất nhiều, gần đây chậm lại và khó chỉnh đốn đôi chút, thì đó là cái index đã kết thúc vào 2.243 điểm. Giá dầu thô là 59 đô la thì nó thấp hơn cái mức 60 có một lúc, như quý vị nhớ là khi mà cái kênh đào Suez bị nghẽn vì một chiếc tàu bị kẹt cạn đó, thì giá dầu thô đã lên tới 66-67 đô la, bây giờ trở lại cái mức 59 dưới 60 một đôi chút, vì trong cái kênh đào Suez thì mỗi ngày cả 1.7 triệu thùng dầu thô được chuyển qua kênh đào này. Giá vàng 1.744 đô la. Dạ, đó là kết thúc của những cái chỉ số về index. Trong khi đó thì giá gọi là thị trường cổ phiếu 10 năm Treasury bond á là 1.66. Tiền lãi thì cũng không thay đổi bao nhiêu, vẫn thấp như mọi tháng trước thì chị.
Cảm ơn giáo sư. Những con số chúng ta thấy là vẫn là đẹp phải không ạ? Thưa giáo sư, bây giờ thì hiện tại đó thì mọi người người ta như ước đoán mới nhất cho thấy rằng là cái nền kinh tế của Hoa Kỳ so với nền kinh tế của các nước EU hay là Á Châu và những quốc gia nghèo hơn, thì sau cái cơn đại dịch này thì không hiểu là sự so sánh giữa Hoa Kỳ và các quốc gia đó như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa đúng như vậy. Không phải là chỉ quốc gia không, mà cá nhân con người ở trong Hoa Kỳ cũng vậy. trong cái thời đại dịch này đó, thì chúng ta thấy đó, những tiểu thương nào mà vật lộn với pandemic, và nhất là tiểu thương tiểu số mà gọi là competent, mà chỉ trả tiền cash và vay mượn tiền cash và thuê nhân viên cũng tiền cash đó, thì khó khăn nhiều lắm. Vì những cái tiểu thương này không được trợ giúp bởi cái chương trình PPP loan. Đó là một câu hỏi mà như quý vị nhớ tuần trước tôi phỏng vấn bà Susan Rice, nói nếu trở thành dân biểu thì bà có chú ý vào vấn đề này không? Sự giàu nghèo của bên Hoa Kỳ nó khác biệt rất nhiều trong cái thời gian pandemic. Như quý vị biết là những nhà đại gia, những nhà tỷ phú hay những công ty cũng vậy, họ có số tiền rất nhiều, khá rất nhiều. Thì trong cái thời mà stock market nó xuống đó, thì những người này họ đầu tư vào rất nhiều, và trong chỉ gọi là nay mai họ trở thành triệu phú và tỷ phú, nó càng ngày càng giàu. Còn người nghèo đó thì chỉ vật lộn với pandemic và chờ đợi sự cứu giúp của cái chương trình 2.000 đô check hay là 1.200 đô check hay PPP loan. Là sự khác biệt giàu nghèo rất nhiều xảy ra trong Hoa Kỳ. Trên bình diện quốc gia thì cũng vậy. Ở Hoa Kỳ, như quý vị biết, hiện tại đang ra khỏi pandemic. Kinh tế vì đầu tư vào rất nhiều vào những gói kích thích gần đây 1.9 ngàn tỷ của Tổng thống và Chính phủ Biden đưa ra sẽ kích thích trên kinh tế nhiều. Họ tiên đoán rằng năm nay và năm sau, nhất là nửa năm nay đó, kinh tế ở Hoa Kỳ nửa năm còn lại đó sẽ gia tăng khoảng 5% và tiếp diễn vào năm sau. Và cái gói kích thích sau nữa đang được bàn tán đó là khoảng 2.000 tỷ để đầu tư vào hạ tầng cơ sở, sẽ kéo dài cái tiến triển kinh tế của Hoa Kỳ lên tới, kéo dài tới khoảng 2-3 năm nữa. Trong khi đó những quốc gia khác vật lộn rất nhiều. Những quốc gia như là Ba Tây, mà nhất là Bắc Hàn, thì chuyện đó mình biết rồi. Họ vì đóng cửa lại, họ sợ Covid vì họ không có khả năng về y khoa, thì đóng cửa lại, lại đóng băng kinh tế, thì lại người dân chết đói rất nhiều ở Bắc Hàn. Những quốc gia nghèo cũng vậy, rất là khó khăn. Ngay cả khối Âu Châu, đang vật lộn với virus, vì đây là cái cuộc bùng phát lại của virus lần thứ ba, mà nhất là có những cái strain mới, những cái strain mới của virus từ, không phải là từ Anh Quốc hay là từ Phi Châu, mà ngay cả từ bên Ba Tây nó cũng tràn ngập, bắt đầu nó tràn ngập bên Âu Châu, thành ra họ lo lắng lắm. Sự giàu nghèo giữa Hoa Kỳ và khối Âu Châu nó đã khác biệt trong cái thời Covid này. Trung Quốc trớ trêu thai đã vươn lại và dẫn đầu kinh tế qua những xứ nghèo. Họ là người gây ra án mạng, gây ra sự thiệt hại kinh tế, nhưng mà họ lại trở lại kinh tế nhanh nhất trên thế giới trước Hoa Kỳ, vì họ có hệ thống kiểm soát, vì họ biết, họ che giấu cho nên họ kiểm soát trước. Thành ra sự giàu nghèo nó phân biệt không phải chỉ là bình diện quốc gia mà ngay cả trên phương diện cá nhân, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Nói về vaccine thì chúng ta đã biết rằng là vaccine Moderna hoặc là Pfizer thì hiện nay là được nhiều người chích. Thì theo tin cho biết rằng là vaccine AstraZeneca và Johnson & Johnson thì gặp một chút trở ngại trong cái việc mà bào chế. Thì kinh tế thế giới có lo ngại về cái biến thể mới từ cái virus từ cái nước Ba Tây và Châu Phi, Anh Quốc, không biết rằng ảnh hưởng kinh tế phục hồi hay không. Thì cái dịch Vũ Hán này đã đưa đến cái phân biệt giàu nghèo như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, đúng như vậy. Hoa Kỳ mặc dù chứng ngừa rất là nhanh chóng và họ tiên đoán rằng trong tháng 5, qua đầu tháng 5 và có thể giữa tháng 5 và chắc chắn là cuối tháng 5, là tất cả những người dân mà muốn được chứng ngừa trên 16 tuổi là được chứng ngừa. Thành ra nó rất là nhanh chóng, rất hữu hiệu. Đây là cái công lao của, thật sự ra, của Tổng thống Trump và cái thời trách nhiệm trước. Nhưng mà cũng không quên là cái khả năng của chính phủ hiện tại và chính phủ của liên bang, của địa phương, của tiểu bang rất là hữu hiệu nhất trên thế giới. Vaccine của Hoa Kỳ là chuẩn nhất, mà gọi là ban hành hay là điều hành vaccine của Hoa Kỳ cũng rất là rõ ràng, rất là chuẩn mực. Trong khi đó Âu Châu họ rất là khó khăn. AstraZeneca là một cái vaccine mà họ cộng tác chung với Đại học Oxford. Thay ra kỳ này mà Đại học Oxford cũng mang tiếng một phần, là những cái vaccine này đó, nó đã tạo ra một số người đã bị đông mạch máu tuy là không nhiều, và một số người lại bị trở chứng thương tim, nhưng mà nó cũng không nhiều. Cái vấn đề đây là cái hệ thống chế tạo kiểm soát nó không chuẩn cho lắm. Johnson & Johnson cũng vậy, thì rồi một lô thuốc phải bị vứt đi là vì cái quality control nó không có. Tuy nhiên Johnson & Johnson cũng là một cái vaccine chính đứng sau lưng Pfizer và Moderna. Cái ưu điểm của Johnson & Johnson á, là cái vaccine của họ không cần phải để trong cái hệ thống đông lạnh hay là hệ thống refrigeration, có nghĩa là phải giữ máy lạnh đến cái mức độ nào không phải vaccine hư, có thể để với cái độ ấm bình thường trong nhà, và chỉ cần một mũi thôi thì nó có lợi là đi đến những vùng xa xôi hẻo lắm á, kích người ta không có phương tiện đi, thì Johnson & Johnson rất là tốt. Mình cần cái liều như vậy để đi hết tất cả đại chúng, và những cái liều này cần phải được phổ biến thêm nữa để đi qua những quốc gia mà cái điều kiện vệ sinh hay là điều kiện không có để tủ lạnh để chứa, như là Phi Châu hay này nọ. Hoa Kỳ phải có cái lãnh đạo đó để giúp cho những quốc gia khác, là tại vì nếu muốn diệt thể tất cả cái vaccine trên thế giới hay kiềm chế sự lan tràn tới lui ra thì không phải chỉ Hoa Kỳ không, mà ở ngoài Hoa Kỳ và trên thế giới nữa. Nếu không kiềm chế được này thì cái sự trỗi dậy của kinh tế của Hoa Kỳ, ngay cả của Âu Châu và của Hoa Kỳ cũng sẽ là một cái đe dọa, là vì virus nó có thể trở lại, mà trở lại một cái dạng khác với nhiều strain khác nhau thì nó lại càng nguy hiểm hơn. Thành ra đây là một con đường chiến đấu nó gần như thành công, nhưng mà con đường nó còn dài lắm mới đến mục đích được, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Nhân nói đến chuyện mà kinh tế phục hồi thì chính phủ Mỹ đã đưa ra cái gói kích thích kinh tế là 1,9 ngàn tỷ. Trong đó là cái một phần chính là cái thuế lợi tức mà của các công ty sẽ gia tăng. Thì nếu như vậy thì cái nó sẽ ảnh hưởng ra sao đến kinh tế, thưa giáo sư?
Vâng. Về corporate income tax đó, là thuế những công ty đó, đó là một cái đề tài mà Tổng thống Trump cũng là một tổng thống mà nhìn vào cái địa hạt này mà không có tổng thống nào trước nhìn thấy. Vì corporate income tax của Hoa Kỳ là cao nhất trên thế giới. Trước khi Tổng thống Trump để ý đến cái vấn đề này đó, corporate income tax là với cái rate là 35%. Trên thế giới không có quốc gia nào mà có đánh thuế cao như vậy. Mặc dầu cái số những công ty của Hoa Kỳ hay thế giới mà đóng thuế corporate income tax nó chỉ đóng vào ngân sách quốc gia dưới 10%. Có một thời thì 9%, có một thời có 7% thôi. Tại vì cái rate nó cao, nhưng mà họ có cách này cách nọ họ trừ. Nói nôm na đó là ví dụ như một công ty Toyota mà mở bên Hoa Kỳ, họ mở một cái plant ở Hoa Kỳ, chế tạo xe Hoa Kỳ đó, thì Toyota họ bán xe hay là chế tạo xe họ rất lời, nhưng mà họ chuyển đi những cái trừ chi phí, ví dụ cái máy làm ở bên Nhật chuyển gửi qua bên Hoa Kỳ một cái bộ phận nào chính đó, thì không phải là họ chỉ chuyển với cái giá đó thôi, mà cái giá đó nhân gấp 3, gấp 4 lần, có nghĩa là xóa bỏ hết tất cả tiền lời, thành ra chính phủ Hoa Kỳ không đóng thuế được. Thành ra cái rate rất cao thì công ty của Hoa Kỳ hay thế giới họ chạy ra ngoài ngoại quốc nhiều. Thành ra Tổng thống Trump muốn đưa cái income tax này xuống từ 35 xuống 21%. Và Tổng thống Biden hiện tại nói 21% á, thì quá thấp, nhưng mà 35% cũng quá cao, thì ông muốn đưa lên một cái mức là 28%. Tại sao? Là tại Hoa Kỳ thật sự cần một cái thuế cao để trả đi một phần nào cái nợ mà của quốc gia bây giờ đã tung ra xài trên 6.000 tỷ cái dịch virus Vũ Hán này rồi. Đó là một điều thật sự cần thiết, nhưng mà như tôi đã trình bày ra, thuế lợi tức của công ty đó chỉ đóng vào ngân sách quốc gia chỉ 9 hay là 7% thôi. Bây giờ gia tăng trở lại từ 21 lên 28 nó cũng không đủ rồi đâu. Nhưng mà một cái điều mà tôi thấy nó có ảnh hưởng nhiều là thêm một cái điều luật nữa là đang được bàn tán ở Quốc hội, là sẽ có một cái minimum tax, có nghĩa là công ty Hoa Kỳ nằm ở ngoại quốc hay làm bất cứ chỗ nào, bây giờ trừ gì trừ thì họ phải giới hạn, nhưng mà phải đóng thuế tối thiểu là 15%, chứ không thể nào mà không đóng thuế tí nào hết. Thành ra nếu mà giải quyết cái vấn đề đó thì cái corporate income tax đó ở trên Hoa Kỳ, trên thế giới nó cân bằng hơn. Ở ngoại quốc cũng đóng thuế, ở Hoa Kỳ cũng đóng thuế, tối thiểu là 15%, tối đa là 20%, 28%. Thì đây là cái những điều luật này nó sẽ xảy ra. Thì nó sẽ tạo cho cái sự quân bình bớt là công ty khi gia tăng thuế là phần nhiều những công ty họ bỏ Hoa Kỳ, họ chạy ra ngoại quốc. Mà nếu mà để minimum tax trên thế giới đó, thì cái sự gọi là ra đi của những công ty này nó giảm thiểu một phần nào. Thuế vụ là một những điều mà rất quan trọng cho kinh tế Hoa Kỳ. Thuế vụ và tiêu xài của chính phủ liên bang là hai cái điều mà kích thích của chính phủ Hoa Kỳ, đó là fiscal policy rất là quan trọng, thưa Seth.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, trong khi mà ý thức hệ được khởi dậy nhờ Tổng thống Donald Trump và vẫn tiếp diễn, thì công ty khổng lồ P&G hiện nay đã hợp tác với cả chục công ty của Trung Cộng để mà thu thập hồ sơ cá nhân từ iPhone, từ Apple Computer để mà tấn công thị trường Hoa Kỳ cũng như thị trường trên thế giới. Tại sao như vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa quý vị biết là công ty P&G, nói chữ tắt cho Procter & Gamble đó, là cái công ty khổng lồ, nó đa dạng, nó lớn vô cùng. Và họ chú trọng vào cái ngoại trừ những đồ xài tiêu dùng trong từng căn nhà của mình đó, thì họ có một cái nhánh business của họ là về quảng cáo. Thì như chị đã nói, Hoa Kỳ trong cái thời thương chiến và kiềm chế những công ty của Trung Quốc, và nhất là những công ty mà lấy data của consumer, có nghĩa là lấy tin tức khi chúng ta xài iPhone, chúng ta xài cái gì đó, thì những cái iPhone đó nó có thể bị gián điệp với hình thức này. Đây là một cái hình thức gọi là một công ty thiếu đạo đức, thiếu lòng ái quốc và chỉ lo cái lợi nhuận. Và mặc dầu không có luật lệ nào cấm cho công ty làm, nhưng mà công ty này họ đã làm. Đây là một cái điểm son của tự do báo chí. Tự do báo chí, trong cái ngành báo chí, nó có một phần nó gọi là investigative reporting, có nghĩa là họ gọi là như gần như là thanh tra và đi theo dõi một cách để phanh phui ra những cái công ty nào làm chuyện nó không thiếu đạo đức. Thì đây là một cái trường hợp là họ phanh phui ra, họ nói rằng P&G đã làm việc tới trên 12 công ty của Trung Quốc để chi, để tạo ra những cái software để có thể gián điệp và bắt cắp đi những cái hồ sơ mà Apple đã cho rằng hồ sơ tự của cá nhân bị cấm bỏ, nhưng công ty này họ đã phá được, họ sẽ lấy hết tất cả vào hồ sơ của chị, của quý vị và của tôi, xài cái gì, tiêu xài cái gì để họ quảng cáo này nọ. Cái đó là về phương diện cạnh tranh thương mại, nhưng mà chưa kể đến là có thể là gián điệp an ninh mạng nữa. Thành ra đó là một cái điều mà đưa lên cái nêu lên trên trang đầu của Nhật báo, thì chắc chắn là họ sẽ được gây chú ý đến những nhà lập pháp. Đó là một cái điểm son mà cũng là điểm hại của nền kinh tế tự do. Thật sự công ty P&G này không làm gì phạm pháp hay là vi phạm hết cả, vi phạm luật pháp hết cả. Nhưng mà cách làm của họ nó có một cái chi nó không ổn về cái phương diện ái quốc và cái phương diện chiều hướng của Hoa Kỳ đang kiềm chế Trung Quốc, lấy hồ sơ của cá nhân một cách rất là âm thầm mà không ai biết hết, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Hãng General Motors là phải đang tạm thời gián đoạn sản xuất xe vì thiếu hụt computer chip mà Đài Loan nắm chiếm tới là 50% sản xuất trên thế giới. Có phải đây là cái yếu tố quan trọng về vị trí chiến lược của Đài Loan nếu như mà bị Trung Quốc chiếm đoạt không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, đúng như vậy. Như quý vị, cô Nam Phương có nhớ mình có làm một cái talk show cũng trên đài này, nói về tại sao Trung Quốc sau một thập niên tuyên bố bỏ ra mấy chục tỷ đô la gần một trong một công ty gần đây ở bên Vũ Hán là bị gọi là sụp đổ hoàn toàn, và trước đó 10 công ty khác đi vào cái kỹ nghệ chip để chi họ để tự lực họ tự cường, vì bị Hoa Kỳ cấm vận Qualcomm và Intel không bán chip cho những công ty gọi là Huawei hay là ZTE, vì những công ty này đi vào công nghệ 5G đó, 5G đó, để họ bành trướng và gián điệp. Thành ra họ bị cấm vận bởi Tổng thống Trump. Thành ra rất nhiều người không biết và rất nhiều quốc gia không biết cho đến khi cái chuyện công ty ở Vũ Hán này bị sụp đổ, thì họ mới thấy rằng cái chip là cái quan trọng vô cùng. Trung Quốc ăn cắp cái gì cũng được hết, ăn cắp ngay cả những cái công nghệ kỹ nghệ cao, những phi thuyền đi qua quỹ đạo họ đợi người ta làm rồi họ ăn cắp và họ chế ngược lại, reverse engineering lại. Nhưng mà cái chip là họ lại phải làm không được, là tại sao? Là tại đây là một công trình nó cần phải cái sự nghiên cứu và khoa học quá trong mấy chục năm mà nó thay đổi rất nhanh. Với cái trí tuệ thông minh và nghiên cứu đó, mỗi một ngày một tháng đó, nó có thể thay đổi, chip nó càng ngày nó càng rẻ, nó càng nhanh mà nó lại càng li ti, mà nó càng nhanh chóng và mạnh hơn cả trăm lần, cả ngàn lần. Thành ra Trung Quốc có bắt chước ăn cắp đi lắm đó, thì cũng là đi vào cái kỹ nghệ đi theo người ta 10 năm. Thành ra trong vòng 10 năm họ không vào được. Trong khi đó Taiwan là một cái đảo như quý vị biết rồi, mà dân số của họ không bao nhiêu so với Trung Quốc, nhưng mà họ đã chiếm trên 50% sản xuất chip trên thế giới. Hoa Kỳ là 49% khác, và Đài Loan là 50% và Nam Hàn là phần còn lại. Thành ra đây là một cái điều mà tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ hay là thế giới hay lập pháp của Hoa Kỳ cần phải nêu đến bảo vệ và Đài Loan tới cùng, là tại vì đây cũng là một những cái yếu tố chính mà nếu Trung Quốc gọi là tấn công và chiếm lĩnh Đài Loan, họ chiếm vào kỹ nghệ chip này. Vì cái nạn virus này đó, những công ty của Hoa Kỳ là General Motors bây giờ đã bị, trong lúc họ đã kêu gọi Đài Loan xin cố gắng gọi là sản xuất chip nhiều hơn. Không phải Hoa Kỳ không, mà ngay cả những công ty Đức, bên Đức đó, những công ty về xe IN đó, có nghĩa là BMW, Mercedes đó, họ sản xuất không kịp là tại vì không có đủ ship. Thành ra bây giờ đây là một cái lý do mà người ta có thể để ý vào cái kỹ nghệ ship mà Đài Loan nắm giữ một vai trò rất quan trọng. Một trong những lý do mà Hoa Kỳ tuyệt đối phải bảo vệ Đài Loan, không để cho Trung Quốc chiếm hữu, thưa cô.
Vâng, nghe giáo sư nói thì ước gì cái chuyện thay vì Đài Loan mà Việt Nam nắm cái thế lực, cái được cái khả năng mà sản xuất chip đó thì cũng đỡ, phải không thưa giáo sư? Vâng, có một câu hỏi mà ngồi nói chuyện với mấy đứa người bạn của Nguyên Hoàng, họ cũng thắc mắc là cái chuyện kinh tế Hoa Kỳ sắp trở lại bình thường thì ai cũng thấy. Và cũng có nhiều người biết là rất nhiều công ty thu mướn nhân viên trở lại. Nhưng mà liệu bao lâu và bao nhiêu phần trăm số người đi làm sẽ trở lại văn phòng như xưa, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thật sự ra hiện tại những công ty họ cũng đang suy nghĩ vấn đề này rất nhiều. Nhưng mà một chiều hướng cho thấy rõ đó là sẽ không trở lại như xưa. Đây là một cái kinh tế mới hay là một cái mô hình kinh tế mới, là người ta sẽ cho một số nhân viên và tiếp tục làm việc ở nhà, hay là làm việc 20-30% ở nhà và một vào văn phòng chỉ có một phần nào đó. Những công ty lớn, mà nhất là những cái công ty mà cần du lịch nhiều và cần những cái địa ốc mà sang trọng và đắt tiền nhất, là bốn cái công ty gọi là accounting firm đó, Deloitte hay là PwC hay những công ty đó, luôn luôn thành phố nào là họ muốn, họ gọi là mướn những building cao nhất, rồi là tốt đẹp nhất và tốn tiền nhất là để trụ sở họ. Thành phố nào họ cũng có gì hiện diện đó. Thì những công ty này đã đưa ra dấu hiệu rất rõ ràng là họ muốn cho thuê trở lại phân nửa hay là 1/3 cái văn phòng của họ. Vì những người consulting hay là những người làm đó, họ sẽ làm việc từ nhà rất nhiều. Đó là một chiều hướng mình thấy rõ. Còn những công ty khác mà có tổng đàn đó, thì họ cũng thay đổi. Họ nói rằng trong một năm qua, vì bắt buộc chứ không phải là lựa chọn, nhân viên đã phải trở về nhà làm và làm việc lại rất hữu hiệu, ít tốn kém mà lại gọi được tập trung nhiều hơn. Trong office đôi khi đi tới đi lui nói chuyện mất thời giờ, ở nhà đó đôi khi người ta nghĩ rằng hồi xưa làm ở nhà là bị vợ con hay là chồng con phân phối, nhưng mà ngược lại những cái data cho thấy rằng cái sự tập trung và cái khả năng sản xuất ở nhà đó, cái năng lực sản xuất nó lại nhiều hơn là cái thời trước. Thành ra đây là một kinh tế mới, có trở đại đi làm đi nữa hoàn toàn đó, thì chắc cũng phải còn một năm nữa. Nhưng mà cái số người trở lại mà đi vào văn phòng đó có thể sẽ giảm thiểu ít lắm là 20-30%. Thành ra đó là một cái vấn đề cho những cái địa ốc mà gọi là commercial building sẽ có những chỗ trống rất nhiều, rồi và giá cả địa ốc trong cái phần mà địa ốc thương mại đó thế nào cũng phải sụt giá rất nhiều thôi.
Thưa giáo sư, đến đây thì chúng ta rất tiếc là đã hết giờ rồi. Xin được cảm ơn giáo sư và cảm ơn quý thính giả đã luôn luôn theo dõi chương trình này. Kính chúc quý thính giả, giáo sư Nguyên Hoàng và Nam Phương một cuối tuần được nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Chúng ta hẹn sẽ nói chuyện lại với nhau vào kỳ tới.
Cảm ơn, xin kính chào.